Xin trân trọng kính chào toàn thể quý hội thánh, quý thờ tớ Chúa có mặt trong buổi sáng hôm nay để cùng thờ phượng Chúa. Trước tiên thì tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn cho tôi đến đây được một sự bình an để cùng thờ phượng Chúa với hội thánh. Thứ hai đó là cho tôi cũng để vài phút, vài giây để chân thành cảm ơn quý hội thánh cũng như là quý con cái Chúa. Quý vị biết trong tháng 4 vừa rồi thì chúng tôi gặp một biến cố qua sự cho phép của Chúa trong sự thử thách. Đó là bà xã tôi bị bệnh và đi vào trong bệnh viện để mổ. Thì có một cái tai nạn, đó là bác sĩ mổ rồi nó đụng đến cái bàng quang, cho nên phải khâu cái bàng quang nữa. Cho nên sau khi về thì tưởng đâu lành, nhưng mà khi mà bà xã tôi đứng xuống thì nước nó không có chảy vào, nước tiểu không có chảy vào ở trong cái bọc nước tiểu mà nó chảy ra ngoài luôn. Cho nên khi trở lại bác sĩ khám thì bác sĩ nói rằng bây giờ là phải đợi đến tháng 8 sẽ mổ lại lần 2. Khi mà chúng tôi nghe mổ lại lần 2 thì tôi là người lo nhất, tại vì cứ chứng kiến cái cảnh đau đớn của vợ tôi khi mổ tại giường bệnh và ở trong đó vài tuần ở trong đó. Thì mổ lại thì bác sĩ nói rất là nhẹ, nó không sao hết á, tại vì có robot mổ cho nên là nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc ông nói theo chuyên môn khoa học thì nó nhẹ nhàng, nhưng mà về con người khi mà đụng đến dao kéo thì không thấy nhẹ nhàng chút nào hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng khi tháng 6 thì tôi đi qua hội đồng tại Cali, thì cảm ơn Chúa rằng thứ sáu tôi đi qua thì thứ bảy Chúa chữa lành. Chúa chữa lành một cách kỳ diệu, đó là cái chỗ mà nó bị hở cái bàng quang đó lành lại và không cần phải đi mổ nữa. Và khi tôi đi hội đồng trở về thì cảm ơn Chúa rằng bác sĩ nói rằng đây là trường hợp thứ ba trong mấy chục trường hợp mà ông đã làm đó. Thì hầu như là mổ lại, nhưng mà đây là trường hợp thứ ba tự lành. Điều chúng tôi cảm ơn Chúa đó là Chúa chữa lành, chứ không phải là thông qua y học chữa lành. Thứ hai đó là cảm ơn tất cả quý tôi tớ con cái Chúa, đặc biệt là hội thánh Chúa tại đây, ông bà mục sư Bình, các anh em, ông bà mục sư quản nhiệm, các anh em trong ban chấp hành, khi biết được sự việc thì cầu nguyện cho chúng tôi tại trại gia đình, rồi gặp ở hội đồng cũng hội thăm và cầu nguyện cho chúng tôi. Cho nên Chúa nhậm lời cầu nguyện của quý tôi tớ con cái Chúa và bà xã tôi được lành. Xin lỗi, mời bà xã tôi đứng lên để có gì cảm ơn hội thánh. Dạ. Thứ hai là chúng tôi cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn hội thánh. Vào ngày 13 tháng 10 vừa rồi thì quý vị đã cử ông bà mục sư Bình và con cái Chúa đến hội thánh Ramari để dâng lên Chúa lời tạ ơn 30 năm Chúa thành lập hội thánh tại đó. Chúng tôi tổ chức ngày Chủ nhật tại vì cớ muốn con cái Chúa tại hội thánh địa phương đi nhóm đông đủ hơn để cùng thờ phượng Chúa, cùng cảm tạ ơn Ngài suốt 30 năm mà Chúa gây dựng hội thánh. Cho nên ở đây thì ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp hành quý con cái Chúa thì bận công việc Chúa tại đây, cho nên cử đại diện đến, thì chúng tôi cũng dâng lên Chúa lời tạ ơn và cảm ơn quý vị. Và thứ ba đó là cũng cảm ơn quý vị cho phép ông quản nhiệm đi tới hội thánh chúng tôi buổi sáng hôm nay để mà làm hội đồng lưu mời. Cứ 2 năm một lần thì chúng tôi giống như mục sư quản nhiệm đây phải ra hội đồng để hội thánh tín nhiệm trở lại để tiếp tục hầu việc Chúa. Thì trong tinh thần của chúng tôi thì sẵn tiến sẵn thối, hội thánh yêu thương tiếp tục thì chúng tôi tận hiến công việc Chúa. Còn hội thánh muốn đổi có một người mới về làm tốt hơn thì chúng tôi cũng amen, tại vì tôi biết rằng Chúa dùng tới giai đoạn đó là hết rồi, chuyển qua chỗ khác thì tốt hơn. Cho nên sẵn tiến sẵn thối ở trong tinh thần hầu việc Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho hội thánh ở đây yêu thương đầy tới Chúa, cũng cho phép ông theo giáo vụ lệnh của giáo hạt để đến để cử hành trong cái hội đồng trong ngày hôm nay. Trước khi tôi học kinh thánh thì tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, Chúa đưa dẫn chúng con đến đây để cùng thờ phượng Ngài. Nơi đây là nơi Chúa biệt riêng ra thánh. Nơi đây là nơi Chúa sức giàu. Nơi đây là nơi chúng con hướng về Chúa để thờ phượng Ngài. Là nơi đây chúng con được nuôi bởi lời của Chúa để chúng con sống đẹp lòng Chúa trong những tháng năm theo Chúa cho đến ngày gặp Chúa. Cho nên xin Chúa chúc phước và hiện diện Đức Thánh Linh này đầy năng quyền cảm động chúng con, để rồi chúng con cùng học và hiểu lời Chúa dạy, qua đó chúng con áp dụng trong đời sống. Và xin Chúa dùng con như một công cụ trong tay của Ngài, để qua lời của Chúa, qua việc Chúa sử dụng môi miệng con, đời sống con, thì danh Chúa được cả sáng, hội thánh Chúa cũng được thăm viếng gây dựng trong ơn của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi mục sư Hòa nói rằng ông mục sư Linh giáo hạt trưởng trao cái sứ mạng lên hội thánh Ramari, thì ông nói rằng bữa đó thì ông ở nhà hay là ông đi chỗ khác, thì nói rằng chắc phải đi, tại vì có để cho hội thánh tự do mọi bề ở trong việc cầu nguyện chọn lựa. Thì tôi nói rằng phải đi mà chưa biết đi đâu. Tôi dự định sẽ lên hội thánh Thi Thiên để nhóm gần đó, nhưng mà nói thôi bây giờ ông xuống đây tôi lên trển. Khi mà ông nói như vậy thì tôi nói cũng cảm ơn Chúa rằng tôi nhận lời, tại vì cớ tôi muốn đến với hội thánh là mục đích là cảm ơn hội thánh rất là nhiều, vì cớ hội thánh đã để thời gian cầu nguyện cho gia đình chúng tôi, cầu nguyện cho hội thánh, và cũng đã có dự phần vào trong công việc Chúa chung ở trong trong vùng. Cho nên mục đích tôi cũng đến là để cảm ơn Chúa. Thứ hai đó là sau khi nhận lời thì tôi cũng cầu nguyện rất là nhiều, tại vì cớ thấy hội thánh ở đây rất là nhiều tôi tớ của Chúa đồng công với nhau, và quý vị là những người đã học khóa thần học mở rộng, rồi gắn kết trong lớp trường Chủ Nhật, rồi ở trong điểm nhóm Khờ Linh nữa. Cho nên là tôi không biết phải là dùng bài học nào trong Kinh Thánh, tại vì cớ đối với quý vị đã dày dạn kinh nghiệm ở trong sự hầu việc Chúa, trong học hỏi lời Chúa. Cho nên là tôi cầu nguyện Chúa thì Chúa dùng phân đoạn Kinh Thánh này vừa dạy cho tôi và cũng là khích lệ quý vị, tại vì tôi thấy được cái sự cầu nguyện, cái sự thờ phượng của hội thánh đây rất là phước. Và chính vì phước đó thì chúng ta cùng học chung với nhau, để qua đó chúng ta cũng thấy được những ơn phước mà Chúa dành cho tôi và quý vị ở trong cuộc sống khi chúng ta đặt mình ở trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên trong phục truyền lực lệ ký, quý vị nếu mà quý vị giở ra trong sách phục truyền thì chúng ta sẽ thấy có cái phần ghi chú tất cả các bài giảng của ông Môi-se trước khi ông được Chúa kêu lên núi và ông chết trên núi để Chúa chôn tại đó. Ông không bước vào đất hứa, nhưng mà những bài giảng cuối cùng của ông đó nó giúp cho cái thế hệ thứ hai chuẩn bị cái tấm lòng bước vào ở trong đất hứa Canaan để tiếp tục trở nên một dân thánh cho Chúa. Cho nên ở trong sách phục truyền lực lệ ký nói về cái sự phục hồi giao ước cho cái thế hệ mới, để họ vững tâm vững vàng ở trong sự tin cậy Chúa và nhờ sức Chúa đó để bước vào ở trong sự hầu việc Chúa tại đất hứa. Và trong sách phục truyền lực lệ ký thì nhắc lại những cái điều răn, những lực lệ, rồi điều răn lực lệ về thờ phượng, hay là lực lệ nghi lễ, hay là luật nhân dân sự, hay là luật thờ phượng, hay là luật đạo đức. Và sáng nay thì chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến đoạn 12, thì chúng ta thấy được cái tinh thần để mà được Chúa ban phước, để là được Chúa dẫn dắt, thì Chúa kêu gọi cái thế hệ thứ hai này phải trở về lại với Kinh Thánh, trở về lại với lời Chúa dạy được trao ban bởi Môi-se và Môi-se nhắc lại, để mà họ mới có được ơn, được phước, được đủ sức để sống ở trong vùng đất hứa mà Chúa ban. Cho nên từ chỗ đó tôi chọn cái chủ đề đó là sống thờ phượng, để giúp cho tôi và quý vị có một cái đời sống thấy được phước hạnh Chúa ban cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Khi hỏi tất cả với con cái Chúa trong hội thánh thì có nhiều người có cùng cái câu trả lời. Tôi hỏi như thế này: thế nào là sự thờ phượng? Thì hầu như nhận được sự trả lời đó là sự thờ phượng hay là đời sống thờ phượng là đời sống ca ngợi Chúa hết. Và Hỏi người này cũng trả lời như vậy, người kia cũng trả lời như vậy. Và chính vì cái hiểu một cách chưa có hiểu rõ về lời Chúa dạy đó, cho nên nó phát sinh ra nhiều cái niềm tin cũng mang tên mang cái tinh thần Cơ Đốc, nhưng mà họ thờ phượng không dựa trên lời Chúa, nhưng mà họ dựa trên cảm xúc. Và quý vị thấy những hội, cho là những hội thánh khi mà họ thờ phượng đó, thì họ dùng âm nhạc hát rất là nhiều, âm nhạc hát sôi nổi từ đầu đến cuối để tạo cho cái cảm xúc của người đó từ là cái con người cô đơn, chán chường, bực dọc, cộc cằn, nó trở nên mềm dịu và họ phủ phục. Và sau khi họ phủ phục thì họ khóc, họ bày tỏ cái niềm tin nơi Chúa. Và sau đó thì họ trở về gia đình. Và cái âm nhạc đó tạo cái cảm xúc thờ phượng. Họ tưởng rằng có Đức Chúa Trời hiện diện để giúp đỡ họ hạ lòng, hạ mình để thờ phượng Chúa. Nhưng mà không có lời hằng sống của Chúa. Và chính vì đó mà nó trở nên cái tinh thần đó là thờ phượng theo ý riêng, chứ không phải là thờ phượng trong lời của Ngài. Cho nên chúng ta trở lại với lời của Chúa, để rồi tôi và quý vị thấy được thế nào là một sự thờ phượng đúng ở trong tinh thần hầu việc Chúa. Thì trong Kinh Thánh á, thì cái hai cái từ trong tiếng Hebrew và tiếng Do Thái nó có cái đồng nghĩa nhau. Và tôi chỉ tóm tắt lại ở trong cái câu ngắn gọn ở đây, đó là thờ phượng là một sự phủ phục, cúi đầu xuống, úp mặt xuống, tỏ lòng tôn kính và tôn thờ Đức Chúa Trời. Như vậy thì hai cái từ liệu của tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp á, thì gom lại là phủ phục, cúi đầu, úp mặt xuống, tỏ lòng tôn kính để tôn thờ một đấng chủ tể. Và đối với Cơ Đốc nhân hay là người Do Thái thì đấng chủ tể đó là Đức Chúa Trời. Cho nên trong cái ý niệm này á, thờ phượng bao gồm thái độ lẫn hành vi có định hướng rõ ràng để thực hiện một điều giá trị dâng lên cho đấng đang thờ phượng. Như vậy thì đấng thờ phượng tôi và quý vị là ai? Đó là Đức Chúa Trời. Thì chúng ta nôn na kết luận đó là thờ phượng thật là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, phủ phục trước một Đức Chúa Trời uy nghiêm, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là đấng đã cứu chuộc, đưa chúng ta từ vũng bùn tội lỗi trở nên con cái của Ngài, với cái một cái tấm lòng hạ mình phủ phục trước mặt Chúa trong sự thờ phượng và dâng lên cho Chúa những điều có giá trị. Cho nên ở trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phaolô đã thẩm định lại đó là cái điều có giá trị là gì. Thì ở đây nói rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời phiên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Như vậy khi đã ý thức Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời là đấng uy quyền tối thượng, vua trên vua, Chúa trên muôn Chúa, và ý thức được Chúa là đấng duy nhất đưa mình từ tội nhân ô uế trở nên thánh nhân là con cái của Chúa, thì chúng ta sẽ đi đến chỗ đó là không còn kể cái thân thể này là quý trọng nữa, mà chúng ta kể con người chúng ta là quý trọng để tất cả toàn bộ con người của mình dâng lên cho Chúa để Chúa sử dụng. Và khi tôi và quý vị phủ phục, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được những cái phước hạnh mà một chút nữa tôi sẽ trình bày tiếp. Cho nên một trong những mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người là muốn tìm thấy mối liên hệ sống động giữa Chúa và con người, hay ngược lại giữa người với Đức Chúa Trời. Và cái mối liên hệ đó nó thông qua cái đời sống thờ phượng. Cho nên khi con người mà được đặt để trên trần gian này mà để tội lỗi, để thế gian đời hướng dẫn, thì con người đã vô tình đánh mất đi cái giá trị thiêng liêng mà Chúa đặt để trong con người, đó là mối liên hệ thờ phượng Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa rằng bởi tình yêu của Ngài, cho nên Chúa đã bày tỏ chính Ngài qua thiên nhiên, bày tỏ chính Ngài qua lời của Chúa, bày tỏ chính Ngài qua Chúa của Thế Giê-xu, bày tỏ chính Ngài qua hội thánh của Chúa. Cho nên tôi và quý vị đã được Chúa tiếp nhận làm con và trở nên con cái của Ngài, thì khi chúng ta nhìn thấy mọi sự đều là bởi năng quyền Chúa ban cho, thì đương nhiên tôi và quý vị đến chỗ là phủ phục và xem những gì chúng ta có ở trên đời này chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta sinh sống. Cho nên từ chỗ đó, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 á, thì cho chúng ta thấy cái phương cách để làm sao thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài. Nếu mà tôi và quý vị dựa vào âm nhạc để tạo cảm xúc thờ phượng thì rất là nguy hiểm, tại vì âm nhạc chỉ là một phần để giúp cho chúng ta thấy được sự vinh hiển của Chúa. Lòng chúng ta được mở ra để ca ngợi Chúa bằng những mỹ từ tốt đẹp từ trong lời Ngài. Cho nên nếu tôi và quý vị dựa vào âm nhạc hay là dựa vào những cái sự uy nghi của hay là giàu có của cơ sở vật chất để mà thờ phượng Chúa thì rất là nguy hiểm, hay là dựa vào tài năng của vị lãnh đạo ở trong hội thánh để chúng ta nói rằng tôi thờ phượng Chúa, thì kẻo e tôi và quý vị sẽ rơi vào bẫy của ma quỷ. Cho nên có một cái câu chuyện tôi đọc ở trong cái truyện, những mẫu chuyện ngắn của một sư Nguyễn Văn Bình ở bên Pháp, thì ông có nói lại một cái câu chuyện của một vị vua nước Pháp. Khi ông đến nhà thờ để mà ông thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật thì ông không thấy ai hết á. Cái ông nói với ông giám mục trưởng tại đó: ủa tại sao bữa nay là ngày Thánh Nhật, đáng lý ra mọi người đến thờ phượng Chúa đông đủ ở trong thành phố này, tại sao không có ai hết, chỉ có tôi và gia đình tôi? Thì ông giám mục ông nói rằng: tôi đã thông báo hồi tuần rồi đó là hôm nay nhà vua và gia đình không có đến thờ phượng Chúa, và tôi thử xem coi họ đến là thờ phượng Chúa hay là đến vì vua. Thì quả thật thì họ đến vì vua chứ không phải là thờ phượng Chúa. Cho nên đôi khi tôi bởi vì thấy được ở trong hội thánh Chúa có những lúc đó, chúng ta thấy khi tôi ở Việt Nam thì có nhiều cái trường hợp cũng éo le. Ở tại Sài Gòn thì nhà thờ gần với nhau, đi khoảng 10 phút 15 phút là tới cái hội thánh khác. Cho nên thể bữa nào có một diễn giả nào mà giảng hay, giảng có phần sôi động làm cho nhiều người cười, thì bữa đó hội thánh đó rất là đông. Hội thánh nhỏ thì phải căng ra để mà ông mục sư để lo cho hội thánh. Nhưng mà đó là cái câu chuyện mà mình thấy được, đó là họ chạy theo diễn giả, chạy theo cái điều mà họ muốn cho cái đời sống của mình được thoải mái qua cái bài giảng chọc cười. Cho nên từ chỗ đó mà nhiều nơi nhiều chỗ đã đặt để cái cách suy nghĩ, cách hướng dẫn hội thánh theo ý riêng chứ không phải là theo ý muốn của Chúa. Như vậy thì cái cách mà tôi ở vị thấy ở trong lời Chúa ở đây, mặc dầu là trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12 là phần cựu ước hướng dẫn dân sự của Chúa, nhưng mà trong luật thờ phượng này là áp dụng cho tất cả mọi thời kỳ, mọi con cái của Chúa, mọi hội thánh. Cho nên ở trong phần này thì ít nhất 2, 4, 6 điều mà chúng ta thấy trong tinh thần chúng ta thờ phượng Chúa để Chúa đẹp lòng. Thứ nhất đó là sự thờ phượng Chúa xuất phát từ lòng vâng lời Chúa. Chúng ta biết Chúa là cha của chúng ta, chúng ta biết Chúa đầy yêu thương, chúng ta biết Chúa là đấng toàn tri, toàn năng, toàn tại, đời đời, và Chúa vượt hẳn thời gian để biết chuyện của chúng ta hiện tại và tương lai. Cho nên khi chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại đó, thì trong câu 1 nói rằng này là những luật lệ và mạng lệnh mà trọn đời mình sống trên đất ngươi phải gìn giữ và làm theo trong sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. Như vậy thì cái câu 1 thẩm định đầu tiên để hướng con cái Chúa đến ở trong sự thờ phượng đó là hoàn toàn phủ phục ở trong sự vâng lời Ngài. Tại vì con người tôi ở vị dễ lắm đi đến chỗ theo ý riêng và theo xác thịt. Giống như trong thời kỳ Sức Giúp Tôi Ký và Dân Số Ký đó, thì khi mà Môi-se lên trên núi cầu nguyện thì ở dưới ông Aaron làm gì? Ổng dẫn con bò vàng và bắt mọi người phải thờ con bò vàng, và không cần phải cầu hỏi ý Chúa như thế nào và lời Chúa dạy ra sao. Mặc dầu rằng lúc đó Môi-se cũng đã nói rằng phải chờ đợi để rồi có sự thờ phượng thích hợp, thì ở dưới họ vội vàng kháo nhau rằng phải làm một cái gì đó để thờ phượng Chúa. Thì ông Aaron là cái người tiên phong đi đầu, đó là kêu gọi mọi người đúc con bò vàng. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc mà thờ phượng Chúa, mà nếu chúng ta bỏ lời của Ngài hay là không vâng theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ mất phước. Cho nên Chúa Giêsu đã dạy ở trong Giăng đoạn 4 á, thì Chúa nói với người phụ nữ Canaan đó là Chúa nói rằng gì? Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Tức là nhận thức Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là thần, mà cái nghĩa thần ở đây là không phải là thần bình thường, nhưng là một Đức Chúa Trời toàn năng, chí ái, chí cao. Và bây giờ á, con cái Chúa khi đến với Chúa trong sự thờ phượng, nó không phải là sức phát ra từ nghi lễ hay là từ cái cảm xúc nào đó hay là từ con người, nhưng mà từ trong cái tấm lòng nhận biết Chúa để rồi đặt mình trong lời của Chúa, trong lẽ thật. Tại vì Đức Chúa Trời là đấng chân thật, và khi tôi bởi vì đặt trong sự chân thật của Chúa thì chúng ta mới thờ phượng một cách chân thật. Ma quỷ là cha của sự nói dối, cho nên tôi bởi vì thấy được nó hướng con người ta đi đến chỗ sao? Thờ phượng cũng là đấng cho là tối cao đó, nhưng mà đầy sự giả dối. Cho người Việt mình có một câu nói rằng ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dốc. Và quả thật như vậy, quý vị thấy cái người mà tôi không phải là đả kích cái niềm tin, nhưng mà quý vị thấy rất là rõ đó là thì mình nói ăn chay đi, còn hôm nay tôi ăn thịt kho tàu chay, rồi tôi ăn cá chiên chay, rồi tất cả những điều đó nó tạo ra cái con người nó giả giả thật thật. Cho nên từ chỗ đó xin Chúa cho tôi bởi vì thấy được khi tôi bởi vì bước vào ở trong mối liên hệ thờ phượng Chúa thì chúng ta luôn lúc nào cũng căn cứ và vâng theo lời của Chúa. Thứ hai tôi bởi vì thấy ở đây á, cái câu nói rất là khủng khiếp mà Chúa bảo dân Israel đó là gì? Tiêu diệt, đập phá hình tượng. Câu 2 và câu 3: phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi đã đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nõng, hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải diệt sạch hết, phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ Asera của chúng nó trong lửa, làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy khỏi chỗ đó. Mình thấy một cái sự tàn phá đến nỗi là không còn một cái dính díu gì của những cái pho tượng ở trong cái đất Canaan. Tại sao Chúa bảo dân Israel phải tiêu diệt các thần tượng? Tại vì mình thấy ở trong, nếu mà quý vị đọc ở trong câu 30 của đoạn 12 thì các dân tộc Canaan họ thờ hình tượng với một cái tấm lòng không có trong sạch, rất là gian ác. Và trong Thi Thiên thì trước giả Thi Thiên cũng nói rằng thần tượng thì có mắt không thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà không ngửi, và có chân thì không biết đi. Và chúng ta biết được đó là trong điều răn thứ 3 và thứ 4 á, thứ hai đó là ngươi chớ làm tượng chạm và chớ quỳ lại, đồng nghĩa rằng Chúa không có chấp nhận sự thờ phượng của tôi và quý vị. Mặc dầu rằng nói đây là hình Chúa, đây là tượng của Chúa, hãy quỳ lại đi, thì Chúa nói rằng không. Tại sao? Tại vì cớ tất cả những điều mà con người có được ở trên trần gian này á, vàng, bạc, gỗ là do Chúa dựng nên để cho con người sử dụng. Và bây giờ con người lại lấy những cái vật thọ tạo mà Chúa dựng nên để cho con người sử dụng đó, bây giờ tạo nên một cái vị thần để mà họ quỳ lại, thì điều đó là điều sai trật. Và nó thậm chí là còn khủng khiếp hơn nữa, đó là họ lấy điểu thú, côn trùng hạ đẳng hơn con người nữa, hạ thấp hơn con người nữa, và những sinh vật đó là thịt ngon của con người nữa, lại lên bàn thờ để người ta quỳ lại. thì điều đó là điều sai trật. Tại vì Đức Chúa Trời dựng nên con người là thiêng liêng, phú cho con người có linh hồn để thờ phượng Chúa, và những loài thọ tạo, những loài khác mà Chúa dựng nên đó là hạ đẳng để phục vụ, hay là phục vụ con người, hay là làm vinh hiển danh Chúa và để con người quản trị. Nhưng mà quý vị thấy, từ xưa cho đến ngày hôm nay, khi người ta không có công nhận Chúa là đấng tạo hóa thì đời sống tâm linh của họ trống rỗng. Và để lấp đầy cái tâm linh đầy đó thì họ chỉ còn cách là tưởng tượng, hay là tạo ra, hay là thấy những cái vật nào đó kỳ thú thì họ cho đó là thần. Người Việt mình thì thờ cái con cá ông hả? Cá voi mà nó chết, nó trôi vào bờ biển ở Sóc Trăng. Hình như ông mục sư cũng đã ở Sóc Trăng hay là ở Cà Mau thì có cái đền thờ thờ cá ông. Nhưng mà ở bên Nhật thì họ bắt con cá voi họ ăn thịt. Người Ấn Độ thì sao? Người Ấn Độ thì thấy con bò quỳ lại. Và có thể là họ thấy con bò mà nó chỉ cần đi tiểu ra, họ lấy nước đó họ rửa mặt, cho đó là phước. Nhưng mà thịt bò ở đây thì rất là chất lượng. Cho nên quý vị thấy cái đời sống tâm linh của con người mà khi xa cách Chúa đó, thì họ dầu có khôn ngoan cả nào đi chăng nữa, tôi thấy rằng họ rất là ngu dại khi mà họ thờ phượng những cái điệu thú côn trùng hạ đẳng hơn con người. Gần nhà tôi thì có những người Ấn Độ, và họ cũng thờ con bò, họ dán đủ thứ ở trên cái cửa nhà. Mặc dầu rằng tôi biết họ là kỹ sư bác sĩ, nhưng mà họ cũng quỳ lại những cái pho tượng vô tri vô giác đó, hay là những con thú hạ đẳng. Cho nên tôi và quý vị thấy được trong hội thánh Chúa tại đây, hay là bất kể hội thánh Cơ Đốc nào mà mang một tinh thần tôn vinh Đức Chúa Trời, thì hầu như là không để một bức tượng nào ở trong đền thờ. Và ngay cả quyển kinh thánh được đặt nơi trang trọng, hay là thập tự giá đặt ở nơi trang trọng đó, không có nghĩa là tôi và quý vị đến quỳ lại cái thập tự giá hay là cái quyển kinh thánh. Tại vì thập tự giá chỉ là tượng trưng cho sự cứu rỗi, tình yêu thương của Chúa. Còn lời Chúa đặt trân trọng ở bàn tiệc thánh đó là để cho tôi và quý vị biết được rằng khi chúng ta đến thờ phượng Chúa ở đây, lời Chúa là trung tâm, lời Chúa là nền tảng để tôi và quý vị sống thuận phục Chúa. Cho nên không có một cái thâm ý nào để mà hướng đến quỳ lại các pho tượng, mặc dầu cho đó là hình của Chúa Giêsu hay là của những vị thánh nhân đi chăng nữa, thì cũng là một pho tượng vô tri vô giác, không có giá trị gì hết. Cho nên Chúa không bao giờ ban phước. Cho nên đôi đầu gối của tôi và quý vị đứng trước mặt Chúa, chỉ quỳ lại trước mặt Chúa, không có quỳ lại trước những pho tượng. Trong cái thời kỳ Trung Cổ, giáo hội bước vào trong cái thời kỳ phục hưng, cho nên người ta bắt đầu dựng tượng, nào là tượng Phi-e-rơ, tượng bà Mary, tượng Chúa Giê-xu. Mới đầu thì họ để bên ngoài thôi, để nói rằng đây là những người có ảnh hưởng ở trong hội thánh. Nhưng rồi thì thấy rằng để ngoài nó không có hiệu nghiệm, cho bắt đầu họ đưa vào trong nhà thờ. Và bắt đầu lần lần cho đến ngày hôm nay thì người Công giáo bắt đầu thờ hình tượng. Họ quỳ lại hình tượng, họ hôn tượng thánh, họ cho đó là thiêng liêng. Nhưng mà Chúa nói rất là rõ ràng, và họ đi đến chỗ xúc phạm đến Chúa nữa, đó là đổi điều răn của Chúa. Họ không có để trong luật điều răn thứ hai, mà quý vị thấy ở đây điều răn thứ hai ở trong sách Ê-díp Cô Ký đoạn 20 thì nói gì? Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, thì họ đừng quỳ lại, thì họ không còn để cái phần đó ở trong kinh thánh nữa. Họ hướng hội chúng đi theo cái niềm tin của giáo hội, chứ không phải là của lời Chúa. Điều thứ ba tôi và quý vị thấy ở đây câu số 4 đó là gì? Chớ tùy tục chúng nó phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Tức là ý nói là gì? Không có bắt chước, không có bắt chước cái cách thờ phượng của dân tộc Canaan để đem vào ở trong sự thờ phượng thánh. Tại vì dân Canaan họ thờ phượng thần Asera Ác Đạt Tê đó theo cái tập tục rất là quái gở, mà đến nỗi ở trong câu 30 nói rằng thì hãy giữ lấy mình kẻo sau khi chúng nó bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy bắt trước chúng nó, cầu các thần chúng nó mà hỏi rằng các dân tộc này phục sự các thần mình như thế nào, ta cũng muốn làm theo vậy. Như vậy thì cái việc mà thờ hình tượng Asere ở đây á, Asera hay là Asdate của người Canaan, đơn thuần không phải là đơn thuần là quỳ lại, nhưng mà họ còn bắt con trai con gái của mình giết tế thần nữa. Tức là cái pho tượng đó làm bằng đồng, và trong pho tượng đó họ đúc rỗng ruột để rồi họ nung lửa, cái pho tượng đó trở nên nóng và đỏ hực lên, thì cái pho tượng đó xòe hai bàn tay ra thì họ đặt đứa con trai con gái của mình lên cái tượng đã nấu, đã đun đỏ lên đó để mà dâng cho thần, thì đứa con đó chắc chắn là chết. Và họ cho đó là phước, họ cho đó là điều phải làm. Và trong thời các vua thì quý vị thấy có những vị vua tốt, kính sợ Chúa, nhưng có những vị vua mà Kinh Thánh nói là gian ác, tức là họ đã đi theo cái đường hướng của Canaan, đó là bắt con mình dâng qua lửa tế thần. Cho nên lý do mà Chúa muốn dân Israel tiệt hết người Canaan không phải là cái đời sống họ không có Chúa, nhưng mà vì cớ dân này họ bắt con mình dâng cho thần, tế thần, cho nên Chúa nói rằng cái dân tộc này đại ác, và Chúa là đấng kêu dân Israel phải diệt hết Canaan là như vậy. Cho nên tôi bởi vì thấy không có bắt chước các cái cặp, các cái tập tục của ngoại giáo đem vào ở trong hội thánh Chúa, để rồi lần hồi đem lời Chúa đặt thể ngang bằng với những cái giá trị của đời. Thập niên năm 1960 thì giáo hội Công giáo đã ra một cái quyết định, đó là cho phép người Việt Nam ở tại Việt Nam tin Chúa được làm đám giỗ, làm tin Chúa, nhưng mà cũng vẫn còn giữ các tục lệ của người Việt như là đám giỗ, thờ cúng ông bà tổ tiên, lập thần tượng. Cho nên từ chỗ đó, người Công giáo ở tại Việt Nam, trên bàn thờ thì có Chúa, ở giữa thì có hình ông bà, ở dưới thì có thổ địa. Và thế là họ hòa trộn với nhau ở trong niềm tin. Và cho đến ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy được điều đó ở trong niềm tin. Mặc dù là họ nói rằng họ là người theo Chúa, nhưng mà họ không hiểu biết gì về lời Chúa. Họ cứ để đầu gối của mình quỳ lại những cái pho tượng vô tri vô giác. Cho nên để được nhiều người vào trong giáo hội thì chỉ có cách, đó là bày tỏ quan điểm, đó là sống và du nhập những cái tộc tục, những cái tục ngoại giáo vào trong hội thánh. Và thế là nó trở nên một cái hội, không phải là hội thánh nữa, mà nó mang một cái hình thức của đời nhiều hơn. Cho nên ở trong tinh thần thờ phượng Chúa thì xin Chúa cho tôi quý vị thấy được, đó là không có bắt chước những cái tập tục của thế gian, của ngoại giáo để xen vào. Ngày hôm nay thì cái phong trào âm nhạc ân tứ nó cũng đang nổi lên, cho nên cũng có nhiều hội thánh cũng thấy ô sao bên đó dàn nhạc rất là hay, rất là tốt, và ông mục sư giảng rất là vui vẻ, cho nên là họ cũng về, họ muốn ước gì hội thánh ở tại đây cũng có ban nhạc hùng hậu, ông mục sư phải giảng chuyện vui chuyện hài người ta mới đến nghe chứ, chứ còn mà giảng Kinh Thánh tối ngày nói hù võ đi địa ngục không chắc không còn ai. Cho nên là có nhiều người cũng đôi khi bất mãn ở trong hội thánh vì cớ như vậy, họ muốn qua những cái hội thánh năng động hơn, những nơi đó có những diễn giả nổi tiếng hơn, khuyến khích mình nhiều hơn về cuộc sống, không cần phải chân lý. Ở Việt Nam thì có một lần tôi bất ngờ một con gái Chúa nói với tôi: mục sư ơi, ông giảng gì giảng nha, ông đừng có nói về hôn nhân gia đình ly dị hay là tội tà dâm, ông mà nói là phân nửa hội thánh bỏ đi á. Tôi nói ủa, lần đầu tiên tôi mới nghe một người đến kêu tôi là đừng có giảng về tội tà dâm, mà tôi sợ nói rằng bỏ đi, ý ông nói rằng hội thánh bỏ đi là ông không có lương á. Nhưng mà xin thưa hội thánh, cái chuyện đó Tôi tin chắc rằng người hầu việc Chúa dẫu như thế nào Chúa vẫn nuôi giống như Eli. Nhưng mà vấn đề quan trọng đó là ở sống ở trong sự hầu việc Chúa thì xin Chúa cho tôi quý vị cậy ơn Chúa để không có bắt chước các tập tục ngoại giáo hay là các cái trào lưu của xã hội tạo cảm xúc để làm hưng phấn trong sự thờ phượng. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa. Thứ tư đó là nơi chốn thờ phượng. Thì chúng ta thấy ở đây trong câu số 6 nói rằng câu 5 nói rằng: song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đến đó. Tức là khi chúng ta có cái sự thờ phượng về cá nhân trong gia đình hay là thờ phượng riêng tư, thì trong đời sống thờ phượng cũng phải có một cái nơi chỗ được Chúa chỉ định một cách thiêng liêng để thờ phượng. Thì đương nhiên ở trong thời cựu ước thì Chúa dùng Môi-se, A-rôn, người Lê-vi thờ phượng hầu việc Chúa trong đền tạm, và hễ trụ mây đi đến đâu hạ xuống thì trại dựng lại và mọi người tập trung xung quanh để hướng về đền tạm để thờ phượng. Thì khi họ bước vào trong Canaan thì đền tạm tại Si-lô thì dân sự Chúa cũng phải đến đó để thờ phượng. Rồi khi Chúa dùng ông Sa-lô-môn xây dựng đền thờ tại Jerusalem thì dân sự cũng phải tập trung về Jerusalem để thờ phượng. Tại vì nơi đó là nơi được Chúa chọn, nơi đó là nơi được biệt riêng, nơi đó là nơi dâng lên để mà hầu việc thờ phượng Chúa. Cho nên là không phải là muốn đặt đâu thì đặt để mình tự do mọi bề thờ phượng, nhưng mà phải thông qua sự hướng dẫn của Chúa. Chúa chọn, Chúa đặt để danh Ngài tại nơi đó thì con cái Chúa mới thờ phượng. Như vậy thì hội thánh Chúa ngày hôm nay sao? Tôi và quý vị có ngôi nhà thờ tại đây, cảm ơn Chúa không phải là tự động quý vị lập nên, nhưng mà để có được ngôi nhà thờ biết bao nhiêu mồ hôi công sức thì giờ cầu nguyện. Cầu nguyện và Chúa mở đường từng hồi từng lúc tôi và quý vị có được cái ngôi nhà thờ khang trang này để thờ phượng Chúa. Ở tại thế giới cũng vậy, khi mà lịch sử 30 năm thành lập hội thánh đó, không phải là tự nhiên hội thánh đó có cái ngôi nhà thờ đó để thờ phượng, nhưng mà Chúa cho các tôi tớ Chúa, con cái Chúa trước đó đã tìm kiếm cầu nguyện Chúa rất là nhiều, và Chúa ban phước để rồi hội thánh Chúa có nơi được biệt riêng ra thánh để thờ phượng. Cho nên mỗi lần mà cung hiến tại giáo hạt hay là tại Việt Nam á, thì các ban chấp hành mục sư quản nhiệm đứng trước mặt Chúa cung hiến cái ngôi thánh đường này chỉ là một mục đích, đó là gì? Giảng dạy, giảng tin lành của người, giảng lẽ thật kinh thánh, làm các thánh lễ và hướng dẫn mọi người đến sự tin kính Chúa, không làm bất cứ một điều gì khác. Có lần tôi về hội thánh Remery thì có một cô nói rằng: tại sao mục sư không nói về chính trị, tại sao tới ngày bầu cử là mục sư không kêu người này bầu cử ông này? Nó xin thưa hội sư cô, là trong nội quy của giáo hạt cũng ghi định rất rõ ràng, đó là hội thánh không bàn đến chính trị, chỉ về việc đó là giảng tin lành của người, thờ phượng Chúa theo lời Chúa và đồng thời hướng dẫn mọi người thực hiện các cái nghi lễ thánh lễ phù hợp với lời Chúa dạy. Cho nên tôi không thể nào nói chính trị ở đâu ở trong nhà thờ này. Rồi quý vị muốn nói chính trị thì quý vị cứ về nhà hay là ra quán cà phê gì quý vị bàn thoải mái. Đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Cho nên là cái ngôi nhà thờ này là nơi đã được biệt riêng ra thánh, đã dâng lên cho Chúa. Cho nên chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa, cứ đến đây thờ phượng Ngài. Mặc dầu rằng đôi khi tôi vừa vị thấy nặng nề, mệt mỏi, và đôi khi chúng ta cũng thấy có những điều nào đó gút mắt không muốn đến. Nhưng mà xin thưa, đây là cái nhà thờ không phải là của mục sư quản nhiệm, cũng không phải là của ban chấp hành hay là của nhóm người lâu năm ở đây, mà là của Chúa. Chúa đã chọn, Chúa đặt để, và tôi bởi vì cứ đến, ai ghét gì ghét, nhưng mà cứ đến thờ phượng Chúa, tôi tin chắc rằng Chúa là đấng sẽ thấy và ban phước. Rất tiếc là có nhiều người không có hiểu, ở tại Việt Nam ngay cả các mục sư, có vài mục sư đã lấy nhà thờ, cướp nhà thờ khi mà có chuyện đó rồi thì lấy cơ sở luôn, làm của riêng mình cho các hệ phái rắc nhóm. Rồi nhiều người bên Mỹ không biết, cứ dâng hiến về để giúp đỡ cho các vị đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, khi quý vị dâng hiến giúp đỡ gì cho về Việt Nam, quý vị phải biết rõ ngọn ngành, để rồi cái sự giúp đỡ của chúng ta nó đúng, có giá trị. Còn không đó là chúng ta cũng dễ tức, dễ sôi máu khi mà nghe cái chuyện mà đã rồi mà nó không có đúng theo sự hướng dẫn của Chúa. Rồi tiếp theo nữa là gì? Dâng hiến. Đây là điều tế nhị. Và thường bữa tôi có học Kinh Thánh với Hội Thánh tại hội đồng về sự dâng hiến rời rộng, thì tôi nói thật là tôi không có cái ơn để kêu gọi dâng hiến, nhưng mà mục sư giáo hạt trưởng và ban chấp hành nói rằng mục sư phải học cái bài này để mà hướng dẫn Hội Thánh. Thì ở đây cũng vậy, không phải là chúng ta dâng hiến để cho có lương cho mục sư, đó là có điều hành rời rộng cho tổ chức của Hội Thánh, nhưng mà đây là cái tinh thần Chúa đã dạy dân Israel từ trước, đó là khi mà chúng ta đi đến thờ phượng Chúa không có đem tay không, dẫu ít dẫu nhiều, nhưng mà phải có một cái sự chuẩn bị để mà dâng hiến cho Chúa, vì tất cả mọi việc mà mình có là do Chúa ban cho. Cho nên tôi và quý vị khi học về cựu ước, Chúa dạy rất là rõ là phải dâng 1/10 rồi của lễ thiêu, của lễ thù ân, của lễ hoàn nguyện, đủ thứ á, lễ rất là nhiều á, nhưng mà họ phải làm không phải là vì cớ Chúa bắt buộc, nhưng mà vì cớ họ kinh nghiệm ân điển, sự ban phước của Chúa, cho nên họ đến dâng hiến một cách rời rộng. Và trong thời Tân Ước thì chúng ta thấy Chúa cũng dạy điều đó. Chúa nói rằng cái người phụ nữ mà dâng 2 đồng tiền thì sao? Nhiều hơn là những người giàu nữa. Tại sao? Bà dâng những gì bà có và dâng hết. Cho nên là có nhiều người nói trong thời Tân Ước là Chúa đâu có dạy dâng 1/10, cho nên là tôi không có dâng 1/10, chừng nào tôi cảm động dâng. Nhưng mà suy nghĩ lại cái câu dạy của Chúa là dâng hơn và dâng hết, đó là một cái điều không phải là dễ, nhưng mà nó mang một cái tinh thần, đó là sự biết ơn. Và khi mà tôi ở vì có sự biết ơn và dâng hiến cho Chúa thì Chúa sẽ chúc phước trên của dân đó, và của dân đó sẽ làm lợi công việc nhà Ngài. Có lần tôi cũng trong chức vụ hầu việc Chúa, tôi thật sự cũng có những lúc buồn vui, nhưng mà điều buồn hơn hết đó là nghe trong vòng con gái Chúa nói rằng quý vị đừng có dâng hiến nữa để ông mục sư không có lương. Tôi nói rằng quý vị khi người suy nghĩ đó là quý vị tự ngắt cái nguồn phước của Chúa dành cho mình mà không biết. Ghét gì ghét mục sư gì ghét, đừng có ghét Chúa bỏ qua sự dâng hiến. Tại vì sự dâng hiến là mình dâng cho Chúa chứ không phải dâng cho mục sư. Nhưng mà Chúa sẽ dùng cái số tiền đó để giúp đỡ cho Hội Thánh, cho dân sự của Chúa. Cho nên ở trong câu 19, quý vị thấy ở trong câu 19 nói gì? Trọn đời ngươi trong xứ khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê Vi. Tại vì họ hầu việc Chúa biệt riêng, họ không có đất đai, ruộng vườn, họ không có công việc gì ngoài khác, đó là tập trung ở trong đền thờ để thờ phượng Chúa. Cho nên họ nhận được những cái phúc lợi từ phía con cái Chúa, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà điều quan trọng đó là bởi vì yêu mến Chúa. Điều cuối cùng đó là trong tinh thần thờ phượng Chúa, ngoài những việc mà làm đó thì Chúa nói rằng có sự hiệp một. Ở trong câu 7 nói gì? Câu gì? Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban phước. Như vậy thì cái yếu tố để trở nên một người có đời sống thờ phượng đẹp lòng Chúa là ngoài việc đó là vâng lời Chúa, diệt hình tượng, không bắt chước tập tục thế gian, đến nơi được biệt riêng ra thánh để thờ phượng, dâng hiến, thì chiều ngang đó là mỗi thông cộng với nhau trong sự hiệp một. Đây là điều quan trọng để giúp cho tình thân, tình thương ở trong gia đình, trong Hội Thánh được gắn kết. Hội Thánh, khi tôi viết cái lời tựa của kỷ yếu của Hội Thánh 30 năm thì tôi mới khám phá và được Chúa dạy. Có người hỏi mục sư hầu việc Chúa Việt Nam dễ hay khó, ở Mỹ dễ hay khó, thì tôi nói rằng mỗi nơi mỗi chỗ khác nhau, nhưng mà ở Việt Nam thì chúng tôi tương đối dễ hơn, tại vì cớ tôi được sanh ra ở Mặc dầu rằng cha là một người miền Trung, nhưng mà sinh ra ở miền Tây, học Kinh Thánh ở Sài Gòn, rồi được Tổng Liên Hội bổ quyền miền Tây, cho nên ít nhiều gì tôi biết cái văn hóa, cách sống, lời nói của người miền Tây. Và sống sau năm 75, cho nên là sự truyền tải về chân lý ở trong cái môi trường ở tại khu vực miền Tây rất là dễ, và con cái Chúa sống cũng chan hòa với nhau rất là dễ. Nhưng mà qua đây thật sự là khó vô cùng. Lý do khó đó là người qua ngay năm 75, người qua sau năm 75 bằng phương tiện đường biển, người thì qua dạng là được bảo lãnh bởi quân đội, người thì được bảo lãnh bởi gia đình, rồi người thì qua bên lao động hay là qua du học, rồi người sống ở đây lâu năm nói tiếng Anh nhiều, người mới qua nói tiếng Anh bập bẹ, người thì có bằng kỹ sư bác sĩ, người thì đi làm công nhân bình thường. Cả một cái tập thể, nhiều nhóm người, nhiều ý thức hệ, nhiều trình độ khác nhau, bây giờ hòa vào trong hội thánh địa phương, thì nói rằng chỉ có ơn Chúa dẫn dắt thôi, chứ ngoài ra là tôi không có tài gì hết. Và Chúa đặt để kéo gọi con cái Chúa, mọi thành phần, mọi ý thức hệ vào ở trong nhà của Chúa đó, mục đích là gì? Để con cái Chúa học theo gương Chúa Giêsu, đó là hy sinh, khiêm nhường, mềm mại, tha thứ lẫn nhau. Nếu tôi và quý vị thấy giá trị đó thì chúng ta mới được phước. Còn không, tôi và quý vị thấy rằng tôi đến nhà thờ, mục sư phải đối đãi tốt tôi nha, ông mà chửi tôi là tôi ra khỏi nhà thờ, ban chấp sự không đối đãi tốt tôi thì tôi sẽ quậy lên. Và thế là hội thánh Chúa không còn là hội thánh nữa. Và nhiều ý, nhiều thành phần, mà nếu mà không có để học theo gương Chúa đó, thì tôi đảm bảo với quý vị đó là hội thánh sẽ nội chiến với nhau năm này qua năm khác, tàn sát với nhau, và đời sống niềm vui ở trong gia đình, ở trong hội thánh bị tan rã. Sau Covid thì hội thánh Chúa trong giáo hạt đã gặp biến cố, quý vị biết. Chúng tôi ăn cũng không ngon, ngủ không yên, tại vì cớ nhìn thấy thực trạng hội thánh. Nhưng cảm ơn Chúa rằng Chúa đã bồng ẩm hội thánh, và Chúa đã bày tỏ quyền năng để rịch lành những vết thương và kéo con cái Chúa lại tập trung vào Chúa Giêsu. Cho nên ở đây đồng thuận vui vẻ trong sự thông công rất là quan trọng, quý vị. Và từ chỗ đó đi đến chỗ đó là cái phước hạnh, cái giá trị của đời sống thờ phượng thì như thế nào. Hai câu kinh thánh mà tôi chọn ở đây đó là: nhưng giờ hầu đến, đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là kẻ thờ phượng mà cha ưa thích. Như vậy cái phước hạnh đầu tiên mà tôi và quý vị thấy được, một đời sống đã hiểu biết ý muốn Chúa và không xu hướng theo đời, theo lời dạy của Chúa, tập trú về Chúa để thờ phượng, dầu ở nhà riêng tư hay là ở nơi nào đó, hay là trong nhà Chúa, thì Chúa nói rằng cái giá trị của người đó là đẹp lòng Chúa, là điều Đức Chúa Trời mong đợi. Tại vì mình thờ phượng Chúa ở trong lẽ thật và trong cái tấm lòng, xuất phát từ tấm lòng, thì điều đó đẹp lòng Chúa, Đức Chúa Trời mong đợi. Và ở trong đoạn 12 câu 1 của Roma đó, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em, hay là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tức là nói đến cái tâm tình của tôi và quý vị khi gắn kết với đấng tạo hóa, thờ phượng một cách hết lòng đó không phải là một cái nghi thức để bày tỏ cho mình có một lối sống đạo đức, đạo hạnh tốt đẹp, nhưng mà đó là cái lối sống bình thường của một cơ đốc nhân, và là được Đức Chúa Trời chấp nhận và vui lòng. Điều thứ hai tôi và quý vị thấy á, khi mà tôi và quý vị kinh nghiệm ở trong sự gắn kết với Chúa, trong sự thờ phượng Ngài đó, thì chúng ta sẽ có được cái sự phục hồi, phục hồi mối liên hệ với Chúa. Một ngày, một tuần 6 ngày tôi và quý vị ở ngoài đời chiến đấu để có cơm ăn áo mặc cho gia đình, gặp rất là nhiều người, có khi gặp những ông ba trợn nữa làm cho mình căng thẳng. Và nếu mà tôi và quý vị không có cái thời giờ gần gũi với Chúa đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ được phục hồi, và chúng ta sẽ càng ngày càng bị hao mòn sức lực và hao mòn cái tâm trí. Tối ngày cứ suy nghĩ rằng làm sao để trả đũa cái ông đó, làm sao để mà ông đó không còn hại mình nữa, làm sao để mình thắng hơn người đó. Và tức có tối ngày cứ suy nghĩ cái đó riết rồi mình tự hại chính mình, và cái người đó thì vẫn ăn ngon ngủ ngon, trong khi đó mình thì tâm trí nao sờn. Cho nên một đời sống tấm lòng và cái cuộc đời của mình hướng về Chúa trong sự thờ phượng hầu việc Ngài đó, thì chúng ta sẽ được Chúa thêm sức, ban năng lực, từ sợ hãi đến mạnh mẽ. Ở trong Thi Thiên 84 tôi rất là thích trong cái phần Kinh Thánh này là câu kết. Thi Thiên 84 câu số 7: họ đi tới sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Giê-hô-va tại Si-ôn. Càng gắn kết với Chúa là nguồn của sự sống, là nguồn của phước hạnh, là nguồn của ân điển, là nguồn của sự bình an, thì tôi và quý vị sẽ được Chúa thêm sức dồi dào để đắc thắng nỗi sợ hãi, và sức lực trong Chúa sẽ mạnh mẽ để làm vinh hiển dành Chúa. Rồi từ sự khô hạn thuộc linh sẽ trở nên những con người đầy dẫy sự dư dật của lòng nhân từ Chúa, để rồi chúng ta đi đến chỗ đó là trao ban. Khi tôi bảo vị đến thờ phượng Chúa trong sự kính thờ Chúa với cái tấm lòng nhận thức sự ban phước của Chúa rời rộng, thì đương nhiên tôi bảo vị sẽ đi đến cái hành động đó là rời rộng cho mọi người, rời rộng cho công việc Chúa. Và khi mà quý vị càng xa lánh Chúa trong sự thờ phượng, hay là đời sống không có gắn kết với Chúa, thì đời sống của chúng ta càng ngày càng nghèo, mặc dầu rằng mình có tiền rất là nhiều. Tôi thấy đó nhiều người giàu họ rất là khổ chứ không sướng vậy. Ít tiền như tôi với một sư Bình là về ngủ ngon tại vì không có lo bill hàng tháng, nào là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, rồi những cái thú vui khác. Ở tại Ramberry thì có một cái ông đó là triệu phú. Tự nhiên ông mất việc, cái ông tức quá, ông xách súng ra, ông tự xử gia đình ông. Lý do đó là nhiều chi phí khác đang chờ mà bây giờ ông mất việc, mặc dầu rằng ông là triệu phú, nhưng mà ông trả những cái khoản khác, nào là những cái gì đó của chơi bời của ông á. Cho nên ông bế tắc, không còn cách nào để giải quyết. Cho nên là nhà cao cửa đẹp nhưng mà họ rất là bất an. Nhưng mà tôi bởi vì á, khi mà gần gũi với Chúa đó, Chúa sẽ cho mình có sự khôn ngoan để sử dụng cái điều chúng ta có hợp lý, và xem những điều chúng ta có là cái phương tiện để chúng ta sinh sống. Và sau đó thì Chúa sẽ cho chúng ta có một cái lòng rộng rãi để góp phần hầu việc Chúa. Và từ khi mà chúng ta gắn kết đời sống thờ phượng Chúa thì chúng ta không còn cô đơn. Từ người một mình trở thành người của mọi người. Đây là cái điều đặc biệt mà chúng ta học theo Chúa. Chúa Giê-xu là đấng nhập thế làm người, và Ngài hòa vào ở trong thế gian tội lỗi để làm ánh sáng, để mà kéo người ta đến với Chúa được cứu. Thì Chúa đặt để tôi với quý vị lúc đầu thì rất là cô đơn, nhưng mà khi càng thờ phượng Chúa thì Chúa cho mình là ánh sáng, và chúng ta sẽ lan tỏa và đem đến niềm vui cho mọi người. Cho nên đây là một cái phước hạnh trong sự lan tỏa của người thờ phượng Chúa. Cho nên xin Chúa ban phước để rồi trong đời sống theo Chúa của tôi và quý vị, khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa, nó không phải là một nghi lễ hay là một tổ chức của con người, nhưng mà chúng ta biết được rằng cái sự thờ phượng đó xuất phát đến từ Chúa là đấng muốn chúng ta thờ phượng. Và khi chúng ta nhận biết Chúa là đấng muốn chúng ta thờ phượng thì chúng ta đi đến chỗ là phủ phục, cúi đầu, hạ mình để đáp ứng cái sự hướng dẫn của Chúa trong sự thờ phượng. Và trong phương cách thờ phượng thì chúng ta dựa vào trong lời Chúa, xuất phát từ lòng vâng lời Chúa, không có để hình tượng thấy được, hay là hình tượng cái gì vượt quá cái quyền của Chúa thì chúng ta loại bỏ, và không có bắt chước các tập tục ngoại giáo. Chúng ta cũng phải đến những nơi được biệt riêng ra thánh để thờ phượng Ngài, chúng ta cũng phải góp phần ở trong sự dâng hiến và có sự hiệp một trong sự thông công. Và như vậy thì Chúa là Đấng sẽ chúc phước cho chúng ta, Chúa sẽ thêm năng lực cho chúng ta. Xin Chúa ban phước ở cùng quý vị trong một tuần lễ mới. Cảm ơn quý hội thánh.